Thưa nữ công lược, chương 389, làm ẩm ý chung, góc truyện audio.com, edit, Sakura Hime làm hầu gia thức tỉnh, thập nhất nương nghênh trên gối tựa vào đầu giường, hầu gia không cần lo lắng. Kiều di nương không có chuyện gì, ta mới vừa rồi đã hỏi tiểu nha hoàn tới bẩm báo rồi, mama trông cửa nghe được giữa giường có tiếng thùng thùng, nên lúc này mới phát hiện kiều di nương tự tử chưa thành. Từ lệnh nghi cũng trên gối tựa vào đầu giường, thời điểm có người gõ cửa hắn đã tỉnh. Tiểu nha hoàn bẩm thế nào, thập nhất nương xử trí như thế nào, hắn nghe được nhất thanh nhị sở. Nếu thật muốn tự tử, làm sao sẽ làm ra tiếng động lớn như vậy? Chẳng qua kiều liên phòng muốn dùng cái này tới uy hiếp thập nhất nương mà thôi. Thập nhất nương cũng không phải là thật muốn xử trí kiều liên phòng. Nàng chỉ muốn hù dọa kiều liên phòng một chút, cho nên mặc dù tặng ba kiện đồ vật đi qua, rồi lại làm cho người ta để trên hương án ở chính phòng, nói rõ nếu như còn náo nữa, ngày mai mới đưa kiều liên phòng đi trong miếu. Cho thời gian nửa đêm để kiều liên phòng suy nghĩ, cho kiều liên phòng một cái hạ bậc thang. Hắn thật sâu hít vào một hơi, thập nhất nương lãnh tình quyết đoán cố nhiên để cho hắn kinh ngạc nhưng kiều liên phòng thay đổi càng làm cho hắn kinh ngạc. Từ lệnh nghi nhìn màn chứng, vẻ mặt có chút thất vọng. Ta đã nhìn thấy có người bị thương mà vết thương thì bị thối rữa rồi, phải đích thân dùng dao khoét xuống, xối rượu trắng vào chỗ vết thương đó, giọng nói của hắn có chút buồn bã, cũng thấy có người tay chân bị chặt đứt tìm một cây côn dùng eo chống lên, đi 10 dặm tìm đại phu chữa thương. Họ chưa từng có nghĩ đến chết, chỉ muốn như thế nào mà sống sót. Lại có bao nhiêu người, muốn sống mà không có thể sống được đi. Nàng ta lại cầm tánh mạng làm trò đùa, dùng cái này tới uy hiếp người khác. Hắn là đang nói kiều liên phòng sao? Thập nhất nương nhìn ngầm thở dài, dù sao cũng là nữ nhân hầu hạ hắn, đi tới một bước này, làm sao sẽ không có một chút cảm khái. Thời điểm thập nhất nương nghe được cảm thấy có chút buồn cười. Chỉ có người yêu thương ngươi mới có thể đau lòng ngươi, bi thương với thương thế của ngươi, đối với người không thương ngươi mà nói quản ngươi sống hay chết. Có thể đối với kiều di nương mà nói chuyện này rất quan trọng. Nàng ta chỉ có thể nói linh tinh mà thôi. Tựa như những đứa trẻ không hiểu chuyện, bỏ lỡ phim hoạt hình mình thích nhất liền như là ngày tận thế. Nào biết đâu rằng tánh mạng đáng quý, từ lệnh nghi nhẹ nhàng lắc đầu, nguyên nhân là do cuộc sống quá mức an nhàn sinh xa xỉ. Trọng giọng nói của hắn mang theo mấy phần mệt mỏi, nếu ngày mai nàng ta còn làm ầm ĩ, sẽ đem nàng ta đưa đến đại giác tự đi ở mấy ngày đi. Đại giác tự, thập nhất nương có chút kinh ngạc, nàng không biết chùa miếu này, bất quá chùa miếu nàng biết đến cũng không nhiều lắm. Nhà chúng ta không có hương khói hay từ thiện cho đại giác tử. Thập nhất nương do dự nói, hầu gia rất quen thuộc thiền tự này sao? Một loại chùa miếu ngư long hỗn tạp một lúc sau, không khỏi có người già chuyện hồ ngôn loạn ngữ. Ánh mắt từ lệnh nghi phức tạp không có trực tiếp trả lời, đại giác tự là nơi vắng vẻ tự quy xâm nghiêm, là chỗ tốt để tĩnh tu. Ngày mai ta sẽ sai bạch tổng quản đi gặp chủ trì đại giác tự nói một tiếng. Chỗ vắng vẻ, nói rõ nơi đó khách hành hương rất ít tự quy xâm nghiêm, nói rõ nơi đó quản lý rất nghiêm. Để cho bạch, góc truyện audio.com, tổng quản đi chào hỏi, nói rõ cùng từ gia còn có chút giao tình. Nếu như chuyện thật đến đó bước đó, ít nhất đại giác tự so với chùa miếu bình thường vẫn an toàn chút ít. Huống chi từ lệnh nghi chỉ nói là đưa nàng ta đi ở mấy ngày, một ngày nào đó sẽ đón trở lại. Nếu như có thể vì vậy mà rèn lại tính tình kiều liên phòng, đối với nàng ta chưa chắc không phải là chuyện tốt. Thập nhất nương gật đầu, từ lệnh nghi cúi người xuống thổi đèn, nghỉ ngơi sớm một chút đi, trong phòng lập tức lâm vào một mảnh bóng tối. Thập nhất nương nói tốt rồi nằm xuống, bị từ lệnh nghi ôm vào trong lòng. Bên trong màn chứng chỉ nghe tiếng hô hấp mờ mịt của hai người tăng thêm mấy phân yên tĩnh. Mặc Ngôn, giọng nói của hắn lộ ra mấy phân thật tình, nàng cũng cảm thấy chuyện này rất quan trọng sao? Là hỏi nàng nếu như gặp phải chuyện như vậy sẽ làm thế nào sao? Thập nhất nương cười nhẹ, nếu như là nàng, chắc chắn sẽ không để cho chuyện phát triển đến loại tình trạng này. Bất quá, lời này nói về quá dài, cũng không còn cần thiết. Ít nhất ta sẽ không tự tử, nàng đưa cật bằng không, bỏ lại này một mảng lớn gia nghiệp có lợi cho người khác a. Từ lệnh nghi cười to, mới vừa rồi trầm trọng buồn bã đã bị quét sạch, hắn nhẹ nhàng hôn lên thái dương của nàng. Vậy chúng ta đã định rồi, không thể bỏ lại một mảng lớn gia nghiệp này để lợi cho người khác đi. Trong giọng nói lộ ra mấy phân nghiêm túc để cho thập nhất nương hơi sững sờ. Ngày thứ hai bọn họ vừa rời giường, thần sắc Tống ma ma mệt mỏi mà thẳng bước đi vào. Nàng có chút khó xử khi nhìn từ lệnh nghi đang ngồi xếp bằng ở đại kháng gần cửa sổ cho Kim Ngư ăn, muốn nói lại thôi. Thập nhất nương thấy không ổn, Từ Lệnh Nghi đã thả thức ăn cho cá ở trong tay ra, một mặt lạnh lùng thốt nói, một mặt nhận lấy tiểu nha hoàn đưa lên khăn lau tay. Tống Ma Ma liếc mắt một cái Thập Nhất Nương, thấp giọng nói. Kiều Di Nương la hét muốn gặp hầu gia, còn đập phá giấy và bút mực đưa cho. Thập Nhất Nương không khỏi cau mày, Từ Lệnh Nghi thì phân phó Lục Vân một bên hầu hạ. Đi gọi Bạch Tổng Quản tới, rồi hướng Thập Nhất Nương nói. Nàng sai khiến mấy bà tử đắc lực giúp Kiều Thị thu thập vài thứ, xế chiều đưa nàng ta đi Đại Giác Tự. Trong nhà tất cả người hầu hạ hai mặt nhìn nhau, phu nhân không những đồng ý đem Kiều Di Nương đưa đến chùa miểu, hơn nữa còn thuyết phục được hầu gia. Tất cả nha hoàn hầu hạ hết sức khiếp sợ, Thập Nhất Nương đồng ý, phân phó Tống Ma Ma đi an bài nhân thủ. Thần sắc Tống Ma Ma bối rối vội vã cho Thập Nhất Nương khom gối hành lễ, bước nhanh đi. Từ Lệnh Nghi phân phó Thập Nhất Nương. Bọn nhỏ lập tức muốn tới Vân An, nàng phái người có khả năng đi trông coi Kiều Thị cho tốt, tránh cho huyên nháo không yên ổn. Còn có chỗ Thái Phu Nhân, chỉ sợ cũng phải nói một tiếng. Thập Nhất Nương gật đầu, phân phó Nhạn Dung đi tới sân của Kiều Liên Phòng. Văn Di Nương, Tần Di Nương cùng Dương Thị tới tỉnh An. Thập Nhất Nương làm cho các nàng đi vào, thần sắc của ba người đều thản nhiên cầm nữ giới mà mình đã chép nhưng ai cũng không đề cập tới nguyên nhân phải chép nữ giới. Văn Di Nương lại càng như trước giống nhau, cười nói nhẹ nhàng khen Thập Nhất Nương. Phu nhân này, châu khảm trên cây châm chính là Nam Châu hay là Đông Châu? Nếu là Nam Châu, lớn như vậy ta đây còn chưa từng thấy qua. Nếu là Đông Châu, sáng loáng như vậy ta, góc chuyện audio.com, đây cũng chưa từng thấy qua. Mỗi lần đến chỗ của phu nhân, luôn sẽ hiểu biết thêm được một chút kiến thức. Nàng nói mặt không đỏ tim không nhảy, vẻ mặt thành khẩn giọng nói chân thành tha thiết làm cho người ta biết rõ là nịnh nọt lại không biện pháp hết. Là phần thưởng của Thái Phu Nhân, Thập Nhất Nương xã giao nàng ta cũng không rõ ràng lắm là Nam Châu hay là Đông Châu. Vậy khẳng định là Nam Châu, Văn Di Nương cười nói, đồ từ chỗ Thái Phu Nhân, món nào mà không phải là hiếm thế chân bảo. Chỉ là mắt của ta vụng về, không biết hàng thôi. Đang nói thì bọn nhỏ tới. Văn Di Nương lui về phía sau mấy bước cùng Tần Di Nương, Dương Thị đứng ở một bên không nói thêm gì nữa. Nhưng nàng phen này làm để cho trong nhà không khí sống động không ít, bọn nhỏ lúc tiến vào cũng không có cảm thấy cái gì khác thường, hoan hoan hỉ hỉ thỉnh an, đi học trở về phòng thiêu hoa như thường ngày. Dương Thị nhìn Văn Di Nương một cái, rất là bội phục. Tần Di Nương đáy mắt thì hiện lên một tia kinh ngạc. Từ chính phòng đi ra ngoài, nàng đi ở cuối cùng, dừng ở hẻm, miệng há to nhìn sân Kiều Liên Phòng. Bốn phía im ắng, chỉ có gió thổi ngọn cây tạo ra âm thanh xào xạc. Nàng nghĩ đến nửa đêm hôm qua, mấy tiếng kêu khóc thê lương, thì bước nhanh trở về nhà, phân phó Thúy Nhi đi tới chỗ Văn Di Nương dò thăm tin tức. Văn Di Nương đại môn đóng, bất luật ai cũng không cho phép ra vào. Tần Di Nương có chút giật mình, lại để cho nàng ta đi tới chỗ Dương Thị xem một chút. Dương Di Nương đại môn cũng đóng, Thúy Nhi nói ta đi gõ cửa, Dương ma ma kia đứng ở sau cửa trả lời ta. Tần Di Nương gật đầu, đuổi Thúy Nhi đi ra ngoài, một người ngồi ở gần cửa sổ trên đại kháng ấp úng tự nói. Đem chuyện kiến chữ hầu phu nhân tới chơi truyền tới tất cả các viện đều biết quả nhiên là đúng. Nhưng trong viện của nàng làm lại không có động tĩnh đây. Chẳng lẽ nàng nửa đêm suy nghĩ cẩn thận rồi, ngoan ngoãn nghe theo phu nhân phân phó nhốt tại trong nhà chép nữ giới đi. Nàng rất buồn rầu khóa chặt chân mày, Kiều Liên Phòng bị hai bà tử vóc người cao to đặt tại trên giường gạch trong miệng bị đút lụa trắng khăn, trong mắt tẫn liệt nhìn chằm chằm Tống Ma Ma đang chỉ huy bà tử trong cửa thu dọn đồ đạc. Di Nương phải đi Đại Giác Tự, lại không phải đi Từ Nguyên Tự. Mang những thứ phấn hoa phấn châu sai bảo châm này đi làm cái gì? Tống Ma Ma phân phó Tú Duyên đang khóc đứng ở một bên yên lặng đem những đồ này thu lại giúp Di Nương nhà các ngươi. Tú Duyên vội vàng hấp tấp ôm hộp trang sức của Kiều Liên Phòng trên mặt đất vào trong lòng, ngẩng đầu nhìn thấy bộ dáng Kiều Liên Phòng tóc tai bù xù chật vật, nước mắt chảy tràn nhiều hơn. Còn có tất cả trang sức bằng vàng, mấy bộ hoa bối tử. Tống Ma Ma kiểm tra bao quần áo đã được đóng gói lúc trước, gấm Tứ Xuyên bỉ giáp lấy ra. Mang chút ít lụa tơ tằm tơ váy đi qua là được. Mấy bà tử bận rộn một lần nữa đóng gói. Tống Ma Ma nhìn mọi người đang dựa theo nàng phân phó làm việc, khẽ gật đầu, đi tới kháng trước nhẹ giọng nói. Kiều Di Nương, nếu ngài đáp ứng ta không hề kêu gào nữa, ta cũng sẽ kính ngài là nửa chủ tử, đem khăn trong miệng ngài lấy ra, sai bọn họ thả ngài. Ngài cũng có thể thoải mái một chút, Kiều Liên Phòng nhìn chằm chằm vào Tống Ma Ma trong ánh mắt tràn đầy oán hận, nơi nào có nửa điểm bộ dạng biết sai. Tống Ma Ma không khỏi cười khổ, suy nghĩ một chút, nói. Kiều Di, góc chuyện audio.com. Nương, đưa ngài đi Đại Giác Tự, là ý tứ của hầu gia. Kiều Liên Phòng nghe thấy thế mắt lộ ra một tia lạnh lẽo. Tống ma ma cảm thấy không nên đem lời này nói hết rồi, chỉ sợ vị này sẽ không chết tâm, còn có thể làm ầm ĩ thêm, đến lúc đó làm khó chính là các nàng những người này. Định nói, Kiều Di Nương, ngài cũng đừng chỉ lo tức giận, không bằng suy nghĩ thật kỹ. Phu nhân là từ Dư Hàng tới, đến Yên Kinh cũng bất quá mới được 2-3 năm. Nào biết đâu rằng Đại Giác Tự là một nơi như thế nào? Kiều Liên Phòng nghe thế thân thể liền chấn động, khuôn mặt không tin, ánh sáng trong ánh mắt như chuyển động, rút đi một chút xíu. Đại Giác Tự cũng không phải là thiền viện bình thường. Nó là chùa triền hoàng gia, không chấp nhận hương khó của dân chúng. Cho nên người biết không nhiều lắm, mặc dù đàn tràng là Quan Thế Âm, nhưng từng là nơi giam cầm một vị thái phi, hai vị phi tử bị giáng chức. Yên Kinh một chút quyền quý nhà thỉnh thoảng sẽ đem nữ nhi thất đức hoặc là tỷ muội bị đuổi về nhà đưa đến nơi đó. Tên là tĩnh dưỡng, kỳ thực tu hành, hơn nữa lấy khổ tu nổi tiếng. Tống ma ma nhìn nàng nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo hai vị ma ma đem Kiều Liên Phòng, tự mình tiến lên đem khăn trong miệng Kiều Liên Phòng lấy ra. Vẻ mặt của Kiều Liên Phòng ngây ngốc ngồi ở chỗ đó, không có mắng, cũng không có náo. Tống ma ma phân phó tiểu nha hoàn lấy nước, để cho Tú Duyên hầu hạ nàng chải đầu rửa mặt, mình thì tại một bên thấp giọng nói. Di nương, chuyện đã tới nước này, không biết có bao nhiêu ánh mắt ngó chừng nhìn ngươi. Nếu ngài mặc trang phục được sạch sẽ thuận lợi ra cửa, nhất định còn giữ mấy phần thể diện. Không để cho người khác chế giễu, Kiều Liên Phòng lại đột nhiên bắt được tay của Tống ma ma. Hầu gia thật muốn mang ta đưa đến Đại Giác Tự sao? Giọng nói của nàng khàn tiếng, trong ánh mắt nhìn Tống ma ma mang theo mấy phân mong đợi, trong giọng nói lộ ra hoài nghi, hy vọng Tống ma ma có thể cho nàng một đáp ứng đó không phải là sự thật. Nhưng vẻ mặt Tống ma ma ngưng trọng gật gật đầu. Thật sự, lúc này khóe mắt Kiều Liên Phòng mới có nước mắt, cách chương.